Chương thứ hai: Các bậc danh nhân. Lý Thường Kiệt. Thường Kiệt tự là Hy Liệt, người làng Thái Hòa, huyện Thọ Xương, tức là thành phố Hà Nội bây giờ. Có tài kim cả văn võ, khởi thân làm thái giám, đến đời vua Nhân Tôn nhà Lý làm lên đến chức thái úy. Trong năm Thái Ninh, nước Chiêm Thành đến quấy nhiễu xứ Nghệ An, vua sai Thường Kiệt cầm quân đi đánh. Thường Kiệt đánh đuổi về mãi nước Chiêm, lấy được châu Bố Chính, châu Địa Lỵ và châu Ma Linh. Mới sai vẽ địa đồ ba châu ấy, đổi châu Địa Lỵ làm phủ Tân Bình, châu Ma Linh làm châu Minh Linh, tức là tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị bây giờ. Chiêu mộ dân nghèo cho sang ở đấy khai khẩn. Đến năm Thái Ninh thứ tư, vua Thần Tôn nhà Tống sai Thẩm Khởi, Lưu Lộng ra coi Quý Châu, có ý muốn dòm nom nước Nam. Vua Nhân Tôn sai Thường Kiệt đem quân đi cự quân Tống. Thường Kiệt đánh tràn sang nước Tàu, hạ được châu Khâm, châu Liêm và vây hãm châu Ung, giết hại quân nhà Tống hơn 10 vạn người. Năm sau, vua Tống sai Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, đem chính tướng chia đường đi sang hội với nước Chiêm Thành, nước Chân Lạp, để quấy nhiễu nước Nam. Vua lại sai Thường Kiệt đi đánh, đánh trận nào được trận ấy, quân nhà Tống chết hơn 1000 người, phải bỏ mà về. Khi ấy, Lý Giác khởi loạn ở xứ Nghệ, Giác có yêu thuật làm cho cỏ cây biến thành binh mã, quan quân đánh mãi không phá được. Thường Kiệt bấy giờ đã ngoài 70 tuổi, tình nguyện xin đi đánh thì mới dẹp tan được đám ấy. Nhưng có những công to ấy, được tiến tước phong làm đại vương, về sau mất, được phong làm thượng đẳng phúc thần. Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành là bậc trung thần đời vua Anh Tôn nhà Lý, tài kim văn võ, có công đánh phá Ai Lao, cùng rợ Ngưu Hóng, bây giờ thuộc Hưng Hóa, An Châu, lại nã bắt được đảng giặc Thân Lỵ làm đến chức thái úy. Khi ấy có quân Chiêm Thành thường vượt bể vào cướp bóc nhân dân ở miền ven bể. Hiến Thành phụng mệnh đi đánh, kéo quân vào đến nước Chiêm, bây giờ là Bình Định, Phú An, đưa thư thiết trách chúa Chiêm không giữ lễ phiên thần triều cống, lại bày tỏ điều lợi hại để chiêu dụ. Chúa Chiêm sợ, phải sai sứ đem trân châu phẩm vật vào cống hiến xin giảng hòa. Hiến Thành mới phụng mệnh đem quân về. Bấy giờ Thái tử Long Xưởng bị tội tư thông với cung phi, phải trút phế làm thứ dân. Vua Anh Tôn mới họp các tể thần lại dụ rằng: ngồi thái tử là cội rễ trong nước, nay Long Xưởng đã làm điều bất đạo, trẫm muốn lập Long Cán để nối đại thống, nhưng e tuổi còn thơ ấu, sợ rằng không kham nổi chăng. Vừa khi ấy, quan nội nhân Ẩm Long Cán mới lên 3 tuổi ra chơi, trông thấy khăn ngự của vua đội, nhất định đòi cho được. Vua chữa kịp cho thì lại càng khóc hét mãi lên. Vua phải hạ khăn xuống đưa cho thì Long Cán cả cười. Vua Anh Tôn lấy làm lạ, mới quyết định lập Long Cán làm thái tử, bèn cho Tô Hiến Thành làm thái phó, gia phong vương tước để phụ lập Long Cán nối ngôi. Khi Anh Tôn mất, thái hậu muốn lập thái tử cũ là Long Xưởng, sai đem vàng hối lộ cho vợ Hiến Thành là Lã Thị phu nhân. Hiến Thành nói rằng: ta là đại thần, nhận tờ di chiếu giúp ngôi ấu chúa, nếu lại tham lấy của hối lộ, bỏ vua này lập vua khác, thì còn mặt mũi nào trông thấy đấng tiên đế ở dưới suối vàng nữa. Thái hậu lại vời Hiến Thành đến khuyên dỗ trăm đường, Hiến Thành nhất định không nghe, nói rằng: làm điều bất nghĩa mà được phú quý, người trung thần nghĩa sĩ không thèm làm, phương chi lời đấng tiên đế dặn lại hãy còn văng vẳng ở bên tai, tôi đâu lại dám cãi lời. Thái hậu lại chẳng nghe chuyện Y Doãn, Hoắc Quan đời trước à, thái hậu khuyên dỗ mãi cũng không chuyển. Chú thích: Y Doãn giúp vua Thái Giáp nhà Thương, Hoắc Quan giúp vua Chiêu Đế nhà Hán, đều là ấu chúa cả. Đọc tiếp: khi Cao Tôn lên nối ngôi, thái hậu lại họp cả quân thần lại để mưu phế lập. Các quân thần đều tâu rằng: hoàng thái phó đã tuân tờ di chiếu lập ngôi ấu chúa, chúng tôi không dám trái lời. Bởi vì khi ấy Hiến Thành quản cấm binh, phụ quốc chính, hiệu lệnh nghiêm mật, thưởng phạt công minh, trong nước đều quy phục cả, cho nên không ai dám có mưu gì khác nữa. Khi Hiến Thành phải bệnh gần mất, có quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường thường ngày đêm đến hầu hạ thuốc thang luôn. Còn quan giáng nghị đại phu là Trần Trung Tá vì bận việc ít khi đến. Một hôm thái hậu ra thăm, hỏi Hiến Thành về sau ai có thể thay ông được. Hiến Thành thưa rằng: có người Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên nói rằng: Tán Đường hầu thuốc thang luôn ở đây, sao ông không cử đến? Yến Thành đáp rằng, ngài cốt hỏi người thay tôi để giúp nước thì tôi xin cử trung tá, nếu ngài hỏi người hầu hạ thì tôi mới cử Vũ Tán Đường. Thái hậu khen là trung thực. Yến Thành là bậc cố mệnh nguyên thần, hết lòng trung thành giúp ngôi ấu chúa, thời bấy giờ lấy làm ý trọng, lại khéo xử lúc biến cố, chẳng chút chuyển gì. Người đời sau thường ví Tô Hiến Thành cũng như ông Gia Cát Vũ Hầu giúp vua Hậu Chủ nhà Hán. Hưng Đạo Đại Vương. Chú thích: truyện Hưng Đạo Vương tiểu thuyết có kể rõ các trận đánh quân Tàu. Đọc tiếp. Vương họ Trần, tên là Quốc Tuấn, quê ở làng Tức Mặc, tỉnh Nam Định, con ông An Sinh Vương Liễu, anh ruột vua Trần Thái Tôn. Khi trước, An Sinh Vương phu nhân nằm mơ thấy một ông thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử, phụng mệnh Ngọc Hoàng xuống xin đầu thai, nhân thế có mang. Đến lúc sinh ra vương, có hào quang sáng rực cả nhà và có mùi hương thơm ngào ngạt. Vương khôi ngô kỳ vĩ, thông minh sớm lắm, lên 5-6 tuổi đã biết làm thơ ngũ ngôn và hay bày chơi đồ bát trận. Khi gần lớn, học rộng các sách, thông hết lục thao, tam lược, có tài kim cả văn võ. Trong năm Nguyên Phong thứ 7 thời vua Thái Tôn, năm 1257, có giặc Mông Cổ lấn vào phận Hưng Hóa, vua sai vương cầm quân lên giữ mặt Thượng Du. Đến thời vua Nhân Tôn, Mông Cổ lại sai Thoát Hoang đem bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi chia đường sang đánh nước Nam. Vương phụng mệnh thống lĩnh các quân của vương, hầu hội cả ở trại Vạn Kiếp để chống nhau với quân Mông Cổ. Bây giờ thanh thế Mông Cổ đang mạnh, vương phải rước xa giá hoàng đế lánh vào Thánh Hóa. Hoàng đế thấy sự thế nguy cấp, muốn hàng, vương không nghe, tâu rằng: nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết chặt đầu thần đi đã, rồi sẽ đi hàng, vẫn chưa muộn. Đầu thần còn thì xã tắc cũng còn, xin bệ hạ chớ lo. Vua thấy nói cứng cỏi làm vậy, trong bụng cũng yên. Đến tháng 4 phá được quân Mông Cổ ở cửa sông Hàm Tử, tháng 5 lại đánh vỡ quân Mông Cổ và chém được đại tướng là Toa Đô ở đất Tây Kết, Thoát Hoang phải rút quân về Tàu. Năm Trùng Hương thứ 3, Thoát Hoang lại đem bọn Ô Mã Nhi, A Bác Xích sang quấy thứ nữa. Vương sai Trần Khánh Dư phục quân chặn đường, đốt phá được hết thuyền lương của giặc ở cửa bể Lục Hải, thuộc về huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Yên. Thoát Hoang cạn lương, muốn rút quân về, vương phục sẵn quân ở sông Bạch Đằng, đóng cột trong ngầm dưới nước, chờ lúc thủy triều lên ra khơi chiến, giữ cho giặc đuổi đến chỗ mai phục, thì nước vừa xuống, thuyền giặc vướng mắc cột trong, chìm đắm mất nhiều, mới thả quân mai phục ra đánh, bắt sống được Ô Mã Nhi và bắn chết được Trương Ngọc, còn A Bác Xích Thoát Hoang trốn được về Tàu. Từ bấy giờ, quân Mông Cổ sợ uy danh của ngài, không dám gọi tên, chỉ gọi là Hưng Đạo Vương và không dám sang quấy nhiễu nữa. Khi Thoát Hoang sang xâm thứ sau, có một tên ti tướng là Nguyễn Bá Linh, tức là Phạm Nhan, có yêu thuật biến hiện trăm chiều, vương phải lập trận cửu cung mới phá được. Khi bắt được Bá Linh rồi, chém thế nào nó cũng không chết, vương lại dùng đến thần kiếm chém nó mới chịu. Vương ba thứ phụng mệnh chống nhau với quân Mông Cổ, trải lắm phen gian truân mà vẫn vững một niềm không núng, cho nên về sau phá được quân giặc, lập nên công to để cho nước Nam lại vững như cái âu vàng. Ngài nhân có công ấy được tiến phong làm Thái Sư Thượng Phụ Hưng Đạo Đại Vương, vua tôn kính coi như đạo cha, lập ra miếu Sinh Từ ở Vạn Kiếp và khắc văn bia để tỏ công đức của ngài. Ngài thường soạn ra một quyển sách gọi là Binh Pháp Yếu Lược để ban cho các tướng, lại lập ra trận đồ Cửu Cung Bát Quái thần diệu vô cùng. Khi ngài già về trí sĩ ở trại Vạn Kiếp, hưởng thọ ngoài 70 tuổi mới mất. Trên từ vua cho chí các quan, dưới đến trăm họ, ai ai cũng thương tiếc. Bây giờ mỗi năm về hôm 20 tháng 8 là ngày húy nhật ngài, thiện nam tín nữ đến lễ bái đền Vạn Kiếp, thành ra một ngày hội to. Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai Tiên Sinh, cha ông ấy là Tự Khanh Công, nguyên người ở huyện Phượng Nhẫn. Ông cụ ấy hay địa lý, mới đem tiên phần sang tán ở làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, rồi làm nhà và nhập tịch làng ấy. Đời con là Nguyễn Trãi, đỗ tiến sĩ về thời nhà Hồ, làm đến ngự sử đài chánh chưởng. Đến lúc nhà Hồ mất, ông ấy về ẩn ở núi Côn Sơn, có bụng muốn ra dẹp loạn cứu đời. Bấy giờ có người ở làng Hoắc Xa, tỉnh Sơn Tây tên là Trần Nguyên Hãn, đi bán dầu kiếm ăn. Một bữa trời tối đi qua làng chèm, mới vào đền chèm nằm ngủ. Nửa đêm nghe có tiếng ông thần làng khác vào rủ ông chèm lên chầu trời. Ông chèm nói có quốc công ngủ trọ không đi được, đến gà gáy ông thần kia trở về. Ông chèm hỏi trên trời có việc gì, thì ông kia nói rằng Thượng Đế thấy nước Nam chưa có chúa, có cho ông Lê Lợi, tức là Lê Thái Tổ, làm chúa, mà ông Nguyễn Trãi thì làm bầy tôi. Trần Nguyên Hãn nghe rõ câu ấy, chịu khó hỏi dò tìm đến nhà ông Nguyễn Trãi, kể lại chuyện ấy. Nguyễn Trãi không tin, lại về đền chèm cầu mộng, thì thấy thần báo mộng rằng việc thiên đình bí mật lắm, không dám nói lộ ra ngoài. Có chị tiên dông biết tường việc ấy, vả lại là đàn bà thì trời không trách đến, ông nên đem vàng đến đền ấy mà hỏi. Ông Nguyễn Trãi nghe lời ấy, đến cầu mộng đền bà tiên dông, thì mơ thấy bà ấy gọi bảo rằng Nguyễn Trãi, Lê Lợi làm vua mà anh thì làm bầy tôi, anh chưa biết chuyện ấy à? Ông ấy hỏi cặn kẽ lại thì mới biết ông Lê Lợi là người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mới cùng Trần Nguyên Hãn vào Lam Sơn hỏi thăm đến nhà ông Lê Lợi. Bấy giờ Thái Tổ còn hàng vi, khi hai ông kia đến thì ngài đang mặc cái áo cánh cọc, vai vác bừa, tay dắt bò ở ngoài đồng về. Hai ông xin vào hầu, Thái Tổ mời nghỉ lại trong nhà. Xảy gặp hôm ấy nhà có dỗ, hai ông kia xuống bếp thổi nấu, trông trộm lên nhà trên thì thấy ngài cầm dao thái thịt đang vừa thái vừa ăn. Hai ông kia bàn riêng với nhau rằng bà tiên dông nói lừa chúng ta đây, có lẽ đâu khí tượng thiên tử mà lại thế kia bao giờ. Liền cáo từ ra về, lại đến cầu mộng đền bà tiên dông thì thấy báo mộng rằng Lê Lợi làm vua, trời đã nhất định như thế rồi, chỉ vì chưa có thiên tinh giáng đấy thôi. Hai ông lần sau lại đến thăm Thái Tổ thì bấy giờ ngài đã được quyển thiên thư. Khi ấy đang đêm đóng cửa xem sách, Nguyễn Trãi đứng ngoài cửa dòm vào, rồi đẩy cửa hai ông cùng vào. Thái Tổ cắp thanh gươm đi ra, hai ông cùng lại phục xuống đất và nói rằng chúng tôi xa xôi lặng ngòi noi nước đến đây là vì thấy ngài làm được chúa thiên hạ, xin cho chúng tôi được theo hầu. Thái Tổ cười, lưu hai người ở lại mưu việc khởi binh. Ông Nguyễn Trãi lấy mỡ viết vào lá cây 8 chữ: Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Về sau, sau cắn những lá ấy rụng xuống, người ta thấy vậy cho là sự trời định, đùng rực cả lên. Bởi thế nhân dân tranh nhau theo về với ông ấy, quân thế mỗi ngày một thịnh. Đến năm Mậu Tuất mới bắt đầu ra đánh nhau với quân nhà Minh. Ông Nguyễn Trãi bàn mưu lập kế giúp vua Thái Tổ đánh hơn 20 trận. Năm Bính Ngọ, quân ta thắng trận, tiến sát đến Đông Đô. Tướng nhà Minh là Vương Thông giữ vững trong thành. Nhà Minh lại sai An Viễn Hầu là Liễu Thăng và Kiềm Quốc Công là Mộc Thạnh chia quân làm hai đường sang cứu Đông Đô. Thái Tổ đón đánh ở núi Mã An, chém được Liễu Thăng và bắt sống được bọn Hoàng Phúc, Thôi Tụ hơn 300 người. Mộc Thạnh phải trốn về nước, Vương Thông mở cửa thành ra hàng. Từ bấy giờ hai nước lại thông hiếu. Nội là tờ bồi giao thiệp với Tàu do tự một tay Nguyễn Trãi cả. Vì có công được phong quốc tính gọi là họ Lê mà thăng lên làm Vinh Lộc đại phu nhập nội hành khiển, coi cả việc trong ba quân và được phong là Tế Văn Hầu. Trần Nguyên Hãn thì được phong làm quốc công, đến khi mất lại được phong làm thành hoàng, bây giờ còn đền thờ ở làng Hoắc Xa. Nguyễn Trãi văn chương hùng dũng, có khí lực, phàm các bài như là Văn Bình Ngô Đại Cáo cùng là Văn Bia Lam Kinh Thần Đạo có chép vào bộ Thực Lục là tự tay ông ấy soạn ra cả. Tính ông ấy điềm đạm, không ham mê danh lợi, thường có chí muốn từ chức về nhà. Ông ấy có một trại riêng ở tỉnh Bắc gọi là Tiêu Viên. Đến thời vua Thái Tôn, Nguyễn Trãi trí sĩ về ẩn ở trại ấy. Cuối đời Thiệu Bình, vua Thái Tôn nhân đi chơi qua tỉnh Bắc, vào chơi trại Tiêu Viên, Nguyễn Trãi đi vắng. Có người nàng hầu là Thị Lộ ở nhà pha chè hầu vua. Chiều hôm ấy vua mất, đền thần cho là Thị Lộ giết vua, bởi thế cả nhà ông Nguyễn Trãi phải tội tru di. Khi trước đánh nhau ở núi Mã An, Nguyễn Trãi bắt được thượng thư nhà Minh là Hoàng Phúc. Hoàng Phúc nguyên giỏi nghề địa lý, khi ở nước Nam bao nhiêu chỗ kiểu đất hay đã biên ký lấy cả. Bây giờ phải bắt, Nguyễn Trãi có ý khinh bỉ. Hoàng Phúc cười bảo rằng Mã Tổ nhà tôi có Xá Văn Tinh, chẳng qua chỉ phải nạn trong 5 ngày là cùng, không đến nỗi như ông có đất phải tru di tam tộc. Bấy giờ cũng cho lời ấy nói rằng, về sau Hoàng Phúc quả nhiên được thả về, mà Nguyễn Trãi thì mắc nạn, mới biết lời trước là nghiệm. Tục truyền khi ông Nguyễn Trãi chưa đỗ, dạy học trò ở làng Nhị Khê, thường có sai học trò dọn cỏ một cái gò ở ngoài đồng để làm trường dạy học. Đêm hôm trước, mơ thấy một người đàn bà vào kêu rằng, tôi mẹ yếu con thơ, xin ông khoan cho 3 ngày để tôi đem con tôi đi chỗ khác, rồi ông sẽ sai dọn cỏ. Sáng sớm, thức dậy ra đồng xem, thì học trò đã dọn sạch rồi và bắt được 2 cái trứng rắn. Nguyễn Trãi hỏi thì học trò nói rằng, ban nãy chúng tôi thấy con rắn ở trong đám cỏ rậm, đánh nó đứt đuôi mà chạy mất, chỉ bắt được 2 cái trứng ở đây. Nguyễn Trãi nghĩ con rắn hẳn là người đàn bà báo mộng hôm qua, phàn nàn không ngần nào, mới đem 2 cái trứng về nhà nuôi cho nở. Đêm hôm ấy, đang ngồi xem sách, có con rắn trắng leo lên xà nhà, rõ máu trúng vào chữ đại trong trang sách, thấm xuống 3 tờ giấy. Nguyễn Trãi biết là nó tất báo oán đến 3 đời. Đến khi 2 cái trứng kia nở ra, thì một con dài, một con ngắn, Nguyễn Trãi sai đem thả xuống sông Tô Lịch ở cạnh làng. Khi Nguyễn Trãi đã hiển đạt, một bữa ở trong triều về, đi qua hàng chiếu, trời đã tối sầm sẫm, gặp một đứa con gái đi bán chiếu, nhan sắc tuyệt trần. Trãi đọc lên 4 câu thơ để hỏi đùa. Thơ rằng, ả ở đâu nay bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn, xuân thu nay độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Người con gái ấy cũng đọc lên một bài đáp lại, thơ rằng, tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon, nổi chi ông hỏi hết hay còn, xuân thu tuổi mới trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có chi con. Nguyễn Trãi thấy nói đối đáp ngay được, lấy làm khoái chí lắm, hỏi tên thì nói tên là Thị Lộ, mới đem về cho làm nàng hầu. Vua Thái Tôn nghe tin nàng ấy đẹp và hay chữ, sai làm nữ học sĩ, thường thường cho ra vào trong cung. Khi vua vào chơi nhà ở Tiêu Viên, thì ông Nguyễn Trãi đi vắng, chỉ có Thị Lộ ở nhà. Nàng ấy pha nước dâng lên vua xơi, vua uống phải thì mất ngay. Nguyên Thị Lộ tức là con rắn hiện hình ra làm người để nó báo thù. Khi nó pha nước thì nó nhả cái nọc độc vào trong chén nước, cho nên vua trúng độc mà mất. Các quan bắt con Thị Lộ vào tra hỏi thì nó xưng là ông Nguyễn Trãi xui nó. Đình thần mới chiếu luật bắt tội nhà ông ấy mà bỏ con Thị Lộ vào củi đem quẳng ra sông Nhị Hà, thì nó lại hóa ra con rắn ở trong củi chui ra đi mất. Lúc nhà ông Nguyễn Trãi đang phải nạn, có người vợ lẽ đang có mang chạy trốn xuống ở tỉnh Nam, về sau sinh được người con trai đặt tên là Anh Võ. Ở đã lâu, chủ nhà mới biết là vợ lẽ ông Nguyễn Trãi. Đến thời Quang Thuận, vua Thánh Tôn thương ông ấy mắc phải tội oan, ban chiếu giải oan và phong tặng làm thái sự Tuệ Quốc Công. Sai tìm dòng dõi nhà ông ấy thì mới tìm thấy Anh Võ. Vua phong quan chức cho Anh Võ để nối dõi nhà ông ấy. Đến sau, Anh Võ sang sứ Tàu đi qua hồ Động Đình, bỗng thấy con rắn ở dưới nước bò lên, rồi thì phong ba nổi lên ầm ầm. Anh Võ biết lại là con rắn trước báo oán, mới khấn rằng, xin cho trọn việc nước, rồi đến lúc trở về sẽ xin chịu tội. Khấn vừa đoạn thì sóng gió lại yên, đến lúc việc sứ xong trở về, quả nhiên lại nổi cơn sóng gió, đắm thuyền mà mất. Vua Thánh Tôn truy tặng cho làm thái sư Sùng Quốc Công. Trong năm Cảnh Hưng, triều đình duyệt lại các sắc phong của các ông khai quốc công thần. Khi duyệt đến sắc ông Nguyễn Trãi, thì quan Thị Lạng là ông Lê Quý Đôn xé đạo sắc ấy ra, nói rằng, bọn loạn thần tắc tử, còn để cáo sắc làm gì nữa. Nói vừa buông lời, bỗng nhiên ngã gục ngay xuống, rồi thấy 2 tên lính bắt đi, đưa đến một chỗ đền đài, tường diễu chung quanh, có các cây cổ thụ tom hàng 10 ôm. Trong đền có vài chục chiếc ỷ, ở mé hữu có một tấm sập, trên sập có một ông quan ngồi, đầu đội mũ, mình mặc áo bố tử. Lính hầu xúm xích chung quanh, 2 tên lính bắt ông Lê Quý Đôn quỳ ở dưới thềm, rồi ông quan ngồi trên sập thét lên rằng, ta là Tế Văn Hầu đây, ngươi là sơ học tiểu sinh, sao dám bỉ bán người có công tiền triều, tội người đáng chết. Lê Quý Đôn ngồi nín lặng, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Bên cạnh có người đội khăn lược mặc áo xanh, kêu vang thay cho Lê Quý Đôn. Ông quan lại nói rằng, công danh sự nghiệp của ta không thèm so sánh với ngươi, ngươi đừng tưởng ngươi đổ bản nhãn mà đã khinh người. Cho về mà thử xem bài Bình Ngô Đại Cáo của ta, nếu người làm hay hơn được bài ấy thì xé sắc của ta cũng phải. Lê Quý Đôn tỉnh dậy, kinh hãi lắm, lập tức viết lại sắc của ông Nguyễn Trãi, vì thế sắc của công thần không ai phải tước cả. Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm người làng Sóc Sơn, huyện Chân Phúc, tỉnh Thanh Hóa. Khi còn hàng vi, nhà nghèo lắm, mà thờ mẹ rất hiếu. Mẹ tính hay ăn thịt gà, mà nhà thì không có. Ngày nào cũng phải ăn trộm một con gà của láng giềng để nuôi mẹ. Láng giềng ai cũng ghét. Một bữa nhân ông ta đi chơi vắng, bắt mẹ ông ta ném xuống vực tôm ở cạnh làng để khỏi ăn trộm gà nữa. Không ngờ lòng trời rung rủi, chỗ vực ấy chính là một huyệt to. Đêm hôm ấy, trời nổi cơn mưa gió lớn, rồi vực ấy bỗng dâng nổi đất lên thành mộ. Về sau có người địa lý Tàu xem ngôi đất ấy, nói rằng ngôi đất này phát ra không phải đế, cũng không phải bá, mà có quyền nhất cả thiên hạ, truyền được 8 đời, rồi vạ tự trong nhà sinh ra. Trịnh Kiểm từ khi mẹ mất, đi lơ bờ kiếm ăn, nấn ná sang Ai Lao, ở chăn ngựa cho Đức Triệu Tổ Nguyễn Triều Ta. Nguyên bấy giờ, nhà Mạc chiếm mất ngôi nhà Lê, Đức Triệu Tổ đương làm điện tiền tướng quân, rước con cả vua cung đế nhà Lê là vua Trang Tôn chạy sang Ai Lao tìm kế khôi phục, cho nên ở bên ấy. Một hôm đang đêm, Triệu Tổ đứng dậy mở cửa ra sân, trông xuống dưới trại, thấy có hai khối tinh đỏ đồng đọc, tựa hồ hai bó đuốc, sai người đánh đuốc xuống xem cái gì, thì té là Trịnh Kiểm đang ngủ ở chỗ ấy, hào quang từ trong mắt ánh ra. Triệu Tổ lấy làm kỳ, gọi lên hỏi chuyện, thì ứng đối giỏi giang, tài đảm hơn người. Triệu Tổ thấy người có tướng lạ, biết là không phải người tầm thường, đem lòng yêu mến, cử lên làm tướng bộ hạ và gả con gái là nàng Ngọc Bảo cho Trịnh Kiểm. Từ khi ấy, Trịnh Kiểm theo Triệu Tổ đi đánh giặc, lập được nhiều công trạng to, Triệu Tổ lại càng kính trọng lắm, cử lên làm đại tướng, sai đốc binh ra đánh Nghệ An, dần dần tiến ra đến Thanh Hóa, khôi phục được Tây Đô. Đến khi Triệu Tổ mất, bao nhiêu quyền chính của ngài, vua Trang Tôn giao phó cả về tay Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm có quyền to từ đấy. Trịnh Kiểm tuy người võ, nhưng mưu trí hơn người, giúp vua Trang Tôn đánh nhau với nhà Mạc, lập nên công trạng, được tiến vị phong làm thái sư, giật quận công, sau lại thăng làm lạng quận công. Đến đời con là Trịnh Tùng lại sắc sảo lắm, giúp vua Anh Tôn phá được quân nhà Mạc ở cửa Bể Thần Phù, dần dần tiến binh ra thành Thăng Long, bắt được Mạc Hậu Hiệp, đem lại được Giang Sơn cho nhà Lê, được tiến phong làm Bình An Vương. Từ bấy giờ, con cháu họ Trịnh đời đời tập phong tước vương, quyền chính lấn cả thiên tử. Trải 200 năm, 8 đời truyền kế nhau, đến đời Trịnh Khải bị Bắc Bình Vương giết mất, bấy giờ mới hết. Lương Hữu Khánh. Chi họ Lương ở Thanh Hóa, phong phú có tiếng nhất ở vùng ấy. Tổ họ ấy khi xưa sinh được 3 con trai, thành ra 3 chi. Đang khi cuối nhà Trần loạn lạc, một chi siêu giạc sang Tàu, ngủ ở tỉnh Vân Nam. Có người làm nên, đời đời được tập phong tước vương. Một chi thiên ra ở xã Tàu Sơn, huyện Ngọc Sơn, cũng kế thế đăng khoa. Còn một chi thì ở xã Hội Trào, huyện Hoằng Hóa, sinh ra ông Lương Đắc Bằng, Đỗ Bản Nhãn trong thời Cảnh Thống, đời vua Hiến Tôn nhà Lê. Lương Đắc Bằng vì có người họ ở Tàu, mới mua được nhiều thứ sách quý, cho nên học giỏi về nghề lý số. Ngoài 50 tuổi, chưa có con trai, chỉ có người vợ lẽ có mang được 3 tháng. Khi gần mất, dặn vợ lẽ rằng, nếu mai sau sinh được con trai, thì tất nó làm nên công danh sự nghiệp, tỏ rạng cửa nhà. Khi nào con lớn, thì nên cho đến học ông Trạng Trình ở huyện Vĩnh Lại, thì mới giữ được nền nếp nhà ta. Nói đoạn thì mất. Về sau người vợ lẽ quả sinh được con trai, mới đặt tên là Hữu Khánh. Hữu Khánh thông minh sớm, 10 tuổi đã biết làm văn, mà sức ăn cực khỏe, thường ăn gấp 3-4 lần phần người thường mới no. Mẹ lắm khi phải nhịn đói để con ăn. Nhà ông ấy nghèo, mới bảo với mẹ rằng, cha tôi khi xưa làm quan Thanh Liêm, đến nỗi con cháu không đủ cơm cháo mà ăn. Vậy mẹ cho tôi đi nơi khác, tùy đường kiếm ăn, kẻo để phiền đến bụng mẹ. Mẹ buồn rầu nói rằng, mẹ con không nuôi được nhau, đến nỗi để con đi tha phương cầu thực, mẹ lấy làm đau xót ruột lắm. Nói thế rồi, ứa hai hàng nước mắt. Ông ấy từ mẹ ra đi, sang các nhà học trò bên cạnh huyện, ngâm thơ làm phú để độ thân. Một khi đi qua bến đò sông Tam Kỳ, gặp Năm sáu nhà sư từ đám chay về, mang một cái đẩy có 100 phẩm oản. Nhà sư thấy ông ấy có dáng đói, cho vài chiếc oản. Ông ấy từ nói rằng: học trò nghèo nhịn đói đã mấy hôm nay, may gặp được Đại Bồ Tát, tưởng là có bụng bố thí làm sao. Lại bụng xỉn cho được vài phẩm oan, thì ăn chả bỏ dính mồm. Có một nhà sư già cười nói rằng: thầy kia đã gọi là học trò, thì thử làm một bài thơ học trò đi thuyền chung với nhà sư. Hễ sang khỏi sông mà xong bài thơ, thì có bao nhiêu oản xin biếu cả. Ông ấy ngồi trong thuyền, ngâm ngay một bài thơ như sau này: một pho kinh sử bộ kim cương, đâu đấy cùng thuyền khéo một đường. Trong hội Cồ Đàm ngươi thỏa thích, trên ngôi đào cát tớ nghênh ngang. Chuyện xưa ngươi vẫn căm hàng vũ, việc trước ta còn oán thủy hoàng. Gặp gỡ mãi may rồi lại biệt, kẻ tròn quả phúc kẻ vinh xương. Chú thích: hàng vũ đời nhà Đường xin hủy tượng Phật và đốt sách Phật. Thủy hoàng chung học trò và đốt sách Nho. Đọc tiếp: chưa sang khỏi đò đã vịnh xong bài thơ. Nhà sư mừng rỡ, dốc cả đẩy oản ra cho ông ấy. Ông ấy ngồi ngay đầu thuyền ăn một lúc hết 80 phẩm oản. Người trong thuyền ai cũng ngạc nhiên, nhà sư lấy làm kỳ dị, lại tặng thêm một quan tiền nữa và nói rằng: thầy có tài như thế, nay tuy còn ở trong trần ai, nhưng tất có ngài làm nên hách dịch. Sư nghèo này xin dâng một bữa, ngày sau có đắc chí, đánh dẹp đốt phá ở đâu thì xin chừa những nơi chùa chiền ra mới là ân huệ. Sang khỏi đò, ông ấy từ bọn sư rồi đi. Bấy giờ đang lúc lê mạc đánh nhau, dân xã điêu tàn. Ông ấy đi đến đâu, không một kẻ nào nhìn đến, có khi ba ngày mới được ăn một bữa, thường vẫn phải làm mướn kiếm ăn. Một buổi sớm, đến làng Vĩnh Trị, gặp một bà già ra chợ, gọi người thuê làm ruộng hoang. Hỏi mấy mẫu, thì bà già đưa đến chỗ ruộng sâu, rõ ra bảo rằng: chỗ ruộng kia nước sâu mà cỏ mọc bùm tum ước chừng 5 mẫu. Ông ấy bảo rằng: bà cụ về nhà thổi cơm độ 10 người ăn và đem sẵn tiền gạo thuê công đến bờ ruộng này để tôi gọi giúp người làm cho. Bà kia y lời ấy trở về làm cơm. Ông ấy mới cầm một con dao to lội xuống ruộng dọn cỏ, chưa đến buổi trưa đã dọn quang cả 5 mẫu ruộng. Dọn xong nằm ngủ dưới gốc cây, tiếng ngáy như sấm. Một lát bà già sai người nhà đem cơm đến, gọi ông ấy thức dậy. Ông ấy ăn một lúc hết cả 2 mâm cơm rồi lấy tiền gạo mà đi. Chúng tưởng là thần, dần dần mới biết là con quan bán nhãn, ai nấy phàn nàn không biết ngần nào. Đến năm 18 tuổi nhớ lời cha dặn mới đến học quan trạng trình. Bấy giờ học trò quan trạng hơn 3.000 người, duy có ông Kế Khê là hay chữ nhất trường. Khi ông Hữu Khánh đến học, mới làm 3 kỳ văn đã đè trên ông Kế Khê. Trình tiên sinh vốn là học trò ông Lương Đắc Bằng khi xưa, nay thấy con thầy đến học hay chữ như thế, có bụng quý trọng trăm phần, thường tư cấp cho để mà học. Bây giờ nhà Mạc mở khoa thi, ông Lương Hữu Khánh vốn không có bụng làm quan với nhà Mạc, nhưng ngặt vì nhà nghèo mà còn mẹ già, bất đắc dĩ phải ra thi. Khi thi thì 4 kỳ cùng thứ nhất, mà văn ông Kế Khê thì đổ thứ nhì. Đến lúc hồi phách, chú thích: quyển thi rọc tên ra gọi là rọc phách, đến lúc chấm văn xong lại dán tên lại gọi là hồi phách. Đọc tiếp: quan tràng thấy ông ấy là người Thanh Hóa, mới đánh xuống thứ nhì mà lấy ông Kế Khê lên thứ nhất. Vì bây giờ tự Thanh trở vào thuộc về nhà Lê, tự Ninh Bình trở ra thuộc về nhà Mạc. Ông Hữu Khánh thấy Sử Thiên Tư làm vậy mới bỏ không vào thi đình nữa, vì thế ông Kế Khê mới đổ trạng nguyên. Khi ấy Hữu Khánh trọ ở Hàng Bông, một hôm để giành được 6-7 đấu gạo và 2 lọ nước mắm, thổi cơm rồi trải chiếu xuống đất ngồi ăn, rung đùi đắc chí, cười vang lên nói rằng: thế này chẳng kém gì mâm cơm nhà quan. Xảy có một ông quan tự trong triều trở về, nghe thấy tiếng cười nói, dừng xe lại nhìn, lấy làm kỳ dị, cho 5 quan tiền rồi tiến lên với vua nhà Mạc. Vua Mạc sai sứ đến nhà trọ khuyên dụ trăm chiều, Hữu Khánh nhất định không ra làm quan. Từ bấy giờ lại đi bơ vơ, nay đây mai đó, con một nơi, mẹ một nẻo, trong cảnh động lòng lắm phen chua xót. Nhà Lê bấy giờ khởi quân ở phủ An Tràng, vốn nghe tiếng ông Hữu Khánh là người tài lạ, nhiều khi muốn sai người ra đón về giúp, nhưng vì đường xá xa khơi, đi lại gian hiểm, cho nên chưa có dịp nào mà đem về được. Vài năm sau, Kế Khê được cầm quyền chính nhà Mạc, sai người tìm Hữu Khánh, thì gặp cả hai mẹ con ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc đem về. Kế Khê nghĩ tình bạn lưu ở trong nhà cùng đốn tử tế và khuyên dỗ cho ra làm quan. Nhưng Hữu Khánh biết cơ nhà Lê sắp trung hưng, có ý muốn phò về nhà Lê, cho nên không làm quan với nhà Mạc. Kế Khê biết ý Hữu Khánh, muốn đuổi đi nhưng không nói ra. Nhưng một bữa ở trong triều về, Giả Tản nói rằng: "Tôi hôm nay phụng chỉ làm một bài phú, nhưng việc quan bận bội lắm, nhờ anh làm giúp cho tôi." Nói rồi thò tay vào túi lấy ra một mảnh giấy đầu bài đưa cho ông Hữu Khánh. Hữu Khánh thấy đầu bài: "Tần Quan Văn Kê". Chú thích: nghĩa là cửa ải nhà Tần nghe tiếng gà gáy. Ngày xưa Mạnh Thường Quân ở nước Tần trốn về nước Tề, ra đến cửa ải thì cửa ải còn đóng chưa mở. Lễ lính canh ải, hễ gà gáy thì mới mở cửa cho khách đi lại. Trong bọn đầy tớ Mạnh Thường Quân có người giả làm gà gáy. Các gà cạnh đấy tưởng là trời sắp sáng, đua nhau gáy ầm cả lên, lính canh mới mở cửa, Mạnh Thường Quân vì thế chạy được thoát. Đọc tiếp: biết là ý muốn đuổi mình, lập tức dặn mẹ đi lẻn ra bến Hoàng Liệt về Thanh Hóa trước, mà mình thì mật đưa một bài biểu vào An Tràng, hẹn ngày ấy thì đem thuyền ra đón tại cửa Thần Phù. Được vài hôm, làm xong bài phú, để trên đầu giường, rồi lẻn ra đi gấp đường xuống cửa bể Thần Phù. Khi Kế Khê ở trong triều trở về, đến nhà học, không thấy ông Hữu Khánh đâu, cho đi hỏi khắp cả các nhà anh em bạn học, cũng không thấy tin tức gì cả. Thảy thấy trên đầu giường có bài phú, trong bài có câu rằng: lưu khách hóa ra đuổi khách. Kế Khê ngạc nhiên nói rằng: anh này đi mất, triều đình còn là nhiễu về anh này. Lập tức sai ngay quân đi các ngã đuổi theo bắt về. Khi Hữu Khánh đến cửa Thần Phù thì vua Lê đã sai 5 chiếc thuyền chuyến và 1.000 quân ra đón. Hữu Khánh vừa bước chân xuống thuyền thì quân nhà Mạc đuổi theo vừa đến. Hữu Khánh ngồi trong thuyền gọi to lên bảo rằng: gửi lời các anh về tạ ông Kế Khê, ngày sau ta sẽ xin đền trả ơn. Khi về đến cửa phủ An Tràng, vua Lê mừng rỡ lắm, cử làm thị lang cho tham tá việc quân cơ. Hữu Khánh bày ra mưu mẹo gì cũng đắt cả, vua tin dùng hơn cả mọi người, sai cầm riêng một đạo quân đi dẹp giặc. Hữu Khánh nhớ đến lời nhà sư khi trước, phàm các trận mạc thấy chỗ nào đồn giặc đóng cạnh chùa chiền thì rút quân lãng đi không đánh, để tránh sự phá hại nhà chùa. Về sau làm đến binh bộ thượng thư, công nghiệp hiển hách và bậc danh thần đời trung hưng.